Cho nên vì vậy ở trên toàn bộ chúng sinh ở trên cõi tịnh độ thấy đều phát Bồ Đề tâm dễ dàng. Mà chúng sinh ở thế gian này thì phát nó khó khăn hoặc không sáng phát. Và rồi chỉ tư duy trở lên tịnh độ để phát. Thì cái đó giống như là tôi nói như vậy nè. Mình nói vậy nè, xuất gia trời ơi khó lắm, tu khó lắm, tu khó lắm. Tôi chờ chừng nào tôi lên hòa thượng rồi tôi xuất gia cho nó dễ. Y chang vậy á. Nếu ông phát tâm thanh tịnh tâm Phật thì làm sao mà cùng với lại chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ? Thế nào là chư thượng thiện nhân, vô thượng thiện nhân? Ông nói chư thượng thiện nhân hay là vô thượng thiện nhân? Vô thượng thiện, vô thượng thiện là cái thiện mà cao nhất. Cái thiện cao nhất đó là không còn một cái thiện nào mình chúng ta nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ ra được một cái nào mà thiện cao hơn nổi cái tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Thế thì cái người nào mà phát được cái tâm cao nhất đó thì gọi là vô thượng tâm. Còn tâm nào hơn nữa trên đó? Thành ra vô thượng tâm, vô thượng tâm chính là tâm thể độ nhất thiết chúng sinh. Mà vô thượng tâm đó chính là Phật tâm. Bởi vì Phật tâm không có thể có một cái tâm nào cao hơn được Phật tâm. Thành ra quy Phật để làm gì? Quy Phật để thế giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Thế thì có phát vô thượng tâm chưa? Nếu chưa lý do, nếu chưa thì lý do nào mới phát? Sợ. Tại sao phát vô thượng tâm lại sợ? Lý do có phải là ma quỷ che mắt không? Có phải là ma quỷ ru ngủ ở bên tai không? Đừng phát, phát nguy hiểm lắm con ơi. Tại sao phát vô thượng tâm lại nguy hiểm? Nếu vậy thì Đức Phật nào cũng nguy hiểm hơn chúng sinh à? Vậy chúng sinh an hơn Phật ư? Nếu vậy thì Bồ Tát cũng nguy hiểm, tại Bồ Tát cũng phát vô thượng tâm. Thế có phát vô thượng tâm mới giải được đại đạo. Quy Phật là đế, phát vô thượng tâm. Thế thì giờ quy Phật mà không dám phát vô thượng tâm, thế thì quy Phật nỗi gì? Thế thì tại sao mỗi lần tụng kinh lại dám ngang nhiên đứng trước mặt Phật, vọng ngôn vọng ngữ, là nói rằng là từ quy Phật mà phát vô thượng tâm? Chẳng lẽ Phật không thấy cái vọng ngôn vọng ngữ đâu của cái người phát nó sao? Cho nên đương nhiên là quy Phật thì đương nhiên là phải phát cái vô thượng tâm thôi. Mà hết cứ sợ phát vô thượng tâm á, hay là đủ lý lẽ biện minh á để tránh né vô thượng tâm á, thì đây chỉ là miệng lưỡi của ma quỷ. Tại ma quỷ nó sợ người phát vô thượng tâm lắm. Tại chính những người đó đó mới thành được Phật đạo. Thành ra cái phát một cái tâm thành Phật nó gọi là vô thượng tâm đó, thì người đó là vô thượng thiện nhân. Vô thượng thiện là chẳng còn một cái thiện nào hơn nữa, nhân thân là người. Thành ra giữ chư thiện nhân câu hội nhất xứ ở trên tỉnh độ thì đó là toàn là hàng thượng thiện nhân thôi. Cho nên ở đó bạn bè chỉ có một hàng, đó là Bất Thối Bồ Tát. Thế thì bây giờ một người mà thối mà lại không có chư, không phải là chư thượng thiện nhân, làm thế nào mà có thể có mặt được ở trong cái hàng ngũ phía trên? Cũng như một người không phải Phật tử thì làm sao người đó là có mặt ở trong một cái buổi lễ gọi là Bồ Tát tục Bồ Tát giới, làm sao có được? Mà mình bảo là lên rồi mới phát. Cũng giống như mình bảo tôi tụng giới xong rồi tôi thọ. anh phải thọ trước rồi mới tụng sau. Cái tiến trình của nó lần lượt phải là như vậy. Cho nên vì vậy Đức Phật cảnh cáo là không thể dùng cái chút ít phúc đức nhân duyên công đức mà có thể sinh bị quốc, phải là thượng thiện. Tại vì lên trên nó chỉ có một mục tiêu thôi, thượng thiện, phát vô thượng tâm thượng thiện, tức là thể độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra từ cái sơ phát tâm, từ cái sơ phát tâm cho đến cái khi mà thành tựu cái tâm sơ phát tâm là điều bất thối. Tức là từ khi sơ phát tâm mà cầu học Phật, mà cầu thành Phật, mà cầu về cõi Phật đó, thì cái sơ phát tâm ban đầu đó là luôn luôn là phải vì ngã kim chính niệm, xưng Như Lai danh vì Bồ Đề đạo cầu sinh tịnh độ, là chỉ vì sự thành Phật mà cầu sinh tịnh độ. Ngài Từ Vân đại sư làm bài sám mà mọi người đều tu tịnh độ đều thuộc, có nhấn mạnh như vậy. Thế thì đương nhiên khi sơ phát tâm là cái tâm phát tâm ban đầu, chứ không phải là còn trước khi sơ phát tâm còn có một cái tâm khác. Cho nên ngài Thật Hiền đại sư tổ 11 mới nhấn mạnh nhập đạo yếu môn phát tâm vi thủ. Cái mà phát tâm vi thủ đó gọi là sơ phát tâm. Sơ là đầu tiên, là cái phát tâm đầu tiên đó nó là chính niệm rồi, tức là phát cái tâm cầu thành Phật đạo thì nó mới là đại thừa, nó mới là đại thừa Phật pháp. Thì nếu mà khi mà phát được cái vô thượng tâm nói trên đó thì mới thành là vô thượng thiện nhân, thì mới thành là bất thối Bồ Tát được, thì mới có thể dự một cái hội mà ở đó toàn là hàng thượng thiện nhân và hàng bất thối Bồ Tát. Thì chúng ta cũng hiểu là nghiệp nào á thì cái nhân duyên nó như thế ấy. Cho nên nếu mà là cái nghiệp mà giết chém thì tự nhiên là nó sinh ra ở mấy cái xứ mà Trung Đông. Nếu mà cái nghiệp mà đói khát thì tự nhiên nó sinh ra ở Phi Châu. Nếu mà cái nghiệp mà nó được hưởng những cái sự thanh bình thì tự nhiên nó sinh ra ở mấy cái xứ Âu Châu, vân vân. Cái đó thì đương nhiên là một người tu học Phật ai cũng hiểu đó chỉ là một cái yếu tố của nhân quả mà thôi, không phải tự nhiên. Nhưng mà tại sao lý do nào mình không có mặt ở tịnh độ mà mình lại có mặt ở đây để mình phải cầu lên tịnh độ? Nếu mà ngồi mà vỗ trán mình đó, mà học lại của tổ sư mà tự vấn cái nhân quả của mình đó, thì hiểu ngay là tự vì nghiệp chưa có thanh tịnh đủ mức. Nếu mà cái nghiệp mà thanh tịnh đủ mức thì giờ này đâu có cần phải cầu sinh tịnh độ, bởi vì đang ngồi tịnh độ rồi. Thành ra tịnh độ không có giống cái thiên đường của Hồi giáo, có nghĩa là khủng bố cũng có thể lên được. Tịnh độ không có nghĩa rằng là chỉ cần niệm thánh là lên thiên đường, thì đây chỉ cần niệm Phật là lên tịnh độ. Mà bất luận rằng là mình thiện ác gì hay là độ sinh gì, bất luận chuyện nó chỉ là chuyện tạp tu, tạp hành. Phật giáo cũng chủ trương như vậy. Phật giáo mà theo Vô Lượng Thọ mà nói cái mà nhân của cái vấn đề mà thượng phẩm đó chính là thâm tín nhân quả. Phải thâm tín nhân quả. Cái gì nó nhân có quả? Thâm tín nhân quả, phát Bồ Đề tâm, chỉ tụng kinh điển đại thừa, khuyên hóa tha nhân, đó là những yếu tố của thượng phẩm. Thành ra khi mà phát cái sơ phát tâm như thế, nếu mà những cái kiếp trước còn có phát sơ phát tâm thì cái kiếp này khá rồi. Nhưng mà do vì là đời trước không phát, cái nhân duyên không phát của đời trước nó qua đến đời này tiếp tục không phát, đời sau lại tiếp tục không phát. Nếu không phát lấy cái vốn liếng nào ở nơi tự tâm chứ không phải thân, không phải khẩu, không phải miệng, mà là tâm. Thế bây giờ như ngài Đại Lão Hòa Thượng, ngài bây giờ viên tịch, ngài nằm đó, nhưng mà ngài vãng sinh, mà ủa đâu thấy ngài đi đâu mà vãng sinh? Dĩ nhiên ngài đâu có đi bằng chân bằng thân ngài đâu, dĩ nhiên bằng tâm chứ. Thế mà tâm á, không có Phật, tâm cũng chẳng có chuyện độ sinh ở trong, tâm nó hoàn toàn. Thế thì làm sao mà tâm nó có thể khả năng để đi lên cõi tịnh được? Cái miệng bây giờ nó đâu có lên, cái miệng nó bây giờ là ngậm chặt rồi. Cái tâm đi thôi chứ. Miệng niệm là để cho tâm tịnh. Thế thì bây giờ nói cái tâm của mình, nó là tôi có nghĩ Phật, tôi có niệm Phật chứ. Nhưng mà hồi nãy tôi mới có giải thích là niệm Phật nhưng mà không có Phật. Cho nên vì vậy ngài triệt ngộ tinh vi quá. Ngài triệt ngộ mới nói, thì quý vị khi tụng, khi niệm Phật, thì quý vị dùng tâm gì niệm vậy? Cái đó quan trọng lắm. Và ngài mách bảo cho những người niệm Phật một điều hết sức là chính niệm, hết sức là chính xác. Đó là quý vị hãy nên mang cái tâm có sẵn Phật ra mà niệm Phật. Niệm Phật nào? Niệm cái niệm vị Phật có sẵn ở trong tâm của quý vị đấy. Tổ 12 của Tịnh Độ Tông khuyên một câu chí lý chính xác vô bờ. Tại vì cái thói thường người ta niệm Phật bằng một cái tâm không có Phật. Cho nên tôi vẫn ví dụ rằng là bây giờ mình nói giống như là Tịnh Độ chân tông chủ trương chẳng hạn như vậy đó. Anh làm nghề sát thủ phải không? Anh cứ việc sát vừa niệm Phật. Anh đánh cá phải không? Anh cứ việc đánh cá vừa niệm Phật. Chị làm nghề mãi dầm phải không? Chị cứ việc tiếp tục làm nghề tà đó mà chị chỉ cần niệm Phật là vãng sinh hết. Chỉ cần là như thế đó, chỉ cần như vậy đó là vãng sinh hết. Thế thì bây giờ những người đó vừa đánh cá vừa Nam Mô Di Đà Phật, ông này sao cho con đánh được thật nhiều. Nam Mô Di Đà Phật sao cho con đánh được thật nhiều. Anh mà đi sát thủ, Nam Mô Di Đà Phật ông này sao mà tôi chém được cái thằng đó nó gục đó. Rồi cái chị bán hoài để Nam Mô Di Đà Phật sao cho tôi gặp nhiều khách. Thế thì niệm Phật như vậy thì rằng là có Phật không? Đó. Niệm Phật như thế, trong cái niệm Phật đó rõ ràng có đọc tên Phật mà không hề có Phật. Như vậy thì niệm Phật thế nào để cho có Phật? Niệm Phật làm thế nào mà mọi cái tâm ác của mình nó xoay chuyển? Khi cái tâm ác mình xoay chuyển, thân mình cũng xoay theo. Tức là khi mình niệm Phật mà mình nghĩ không thể nào mình có thể giết người được, thì tự nhiên thanh gươm ở trong tay của kẻ sát thủ nó sẽ buông ra rớt xuống. Thì tự nhiên một cái người làm nghề tà bậy gì sẽ hoàn lương, một người đánh cá sẽ đốt lưới. Đó là khi tâm có Phật thì thân tự nhiên có Phật. Thì thân có Phật không thể làm mấy cái đó tiếp được. Còn không thể nào ngụy biện ma quỷ vô cùng khi nói rằng là mình có thể làm mọi cái điều ác đó nhưng mà chỉ cần mình niệm Phật mà được. Niệm Phật như vậy là không linh. Niệm Phật linh ở cái chỗ rằng là niệm Phật là phóng hạ đồ đao. Niệm Phật là vứt bỏ mọi cái ác xuống. Là tại sao vậy? Tại nó thay đổi trong tâm. Thành ra khi tâm có Phật thì tự nhiên thân có Phật. Còn cái kia là ngụy biện, cái kia là lời lẽ của ma quỷ gạt người. Niệm Phật mà tâm ác không hề lay động, mà còn được kiên cố, còn được Phật bảo chứng cho để mà tiếp tục. Thế đấy. Nhưng mà rất là nhiều người nó cả tin nghe và theo, nhưng để biết đó là thời mạng. Cho nên đâu phải niệm Phật là có Phật. Cho nên trong những tất cả những cái niệm Phật nó đều vô Phật. Khi nào mình tin là một người niệm Phật chân chính, Thế mình tin một người niệm Phật chân chính, mình thấy hành động người ấy có Phật. Tức là cái hành động vì chúng sinh. Thế thì bây giờ hỏi, tức bổn sư của chúng ta niệm Phật hay ngồi thiền để thành Phật? Câu trả lời, hai cái đó đều phụ thuộc trong những cái sự tu tập của Ngài. Cái chính yếu của Ngài là độ chúng sinh qua cách hành bố thí. Bố thí bằng đối phóng sinh để tiếp dẫn cho cái loài chúng sinh. Bố thí đủ mọi thứ cho mọi chúng sinh khác để mà kết họ vào trong cái bộ thực đạo. Đều nhắm vào cái con đường độ sinh cả. Đó là Đức Bổn Sư. Chúng ta thờ Tam Bảo Phật thì Đức Thế Tôn ngồi ở giữa. Đó, một bên là Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang, một bên là Tây Phương A Di Đà. Người ta gọi là Tam Bảo Phật. Là đối với Phật tử thì đối với Phật tử ở cái thế giới Ta Bà này, của đại thừa của thế giới Ta Bà này, thì ba vị Phật đó là thân thiết nhất, quan trọng nhất. Một vị là tượng trưng cho An, một vị tượng trưng cho Siêu, và một vị đó là giáo chủ, là gọi rằng là người mà chỉ bày cho mình An và Siêu, người mà giới thiệu cho mình hai vị Phật ở Đông Phương và Tây Phương. Cho nên là giáo chủ, giáo chủ đúng nghĩa. Thế thì mình đã biết rằng là Đức Phật Thích Ca đó, sở dĩ mà Ngài thành Phật đó là do hoàn toàn những cái vấn đề mà tu tập độ sinh qua hành bố thí. Thế Đức Phật Đông Phương thì sao? Tu cái gì để thành Phật? Thế Đức Phật Đông Phương thì chúng ta thấy qua 12 nguyện tu hành của Ngài khi còn hành Bồ Tát Đạo. Khi Ngài còn là một vị Bồ Tát phát tâm, từ sơ phát tâm cho đến trong cái tiến trình mà tu tập, thì Bồ Tát ấy phát ra 12 thệ nguyện và thường tu theo 12 thệ nguyện đó. Thì trong 12 thệ nguyện đó thì chúng ta cũng đã phân tích và cũng đã thấy rõ được cái vấn đề, gọi là có thể nói là từ nguyện 1 đến nguyện 5 đó, là nói đến y báo và chính báo của Ngài khi tu tập. Từ nguyện 6 đến nguyện 12 đó, là nói đến đối tượng độ sinh, tức là đối tượng mà Ngài nhắm đến hành Bồ Tát Đạo để thành một vị Phật Dược Sư. Tại sao Ngài mang cái tên là Dược Sư? Dược, thật ra thì chúng ta cũng hiểu Dược Sư mới lại Pháp Vương ý nhau. Sư là Vương, Dược là Pháp. Nhưng mà Ngài là Dược Sư là qua một cái ý nghĩa của chúng sinh nhìn. Cái ý nghĩa mà chúng ta nói Dược Sư là một vị Pháp Vương, nó là ý nghĩa của Bồ Tát nhìn. Còn cái ý nghĩa mà cái chữ Dược Sư mà theo cái nghĩa giải thông thường của mọi người học Phật bình thường mà hiểu biết, đó là nghe thêm cái ý nghĩa dưới con mắt nhìn của phàm phu. Thì Ngài sử dụng mang chữ Dược là tại vì sao? Yếu tố của Ngài từ nguyện thứ 6 cho đến nguyện thứ 12 toàn chữa. Ngài chữa trị bệnh khổ, Ngài chữa trị bệnh thân thể không vẹn toàn, Ngài chữa trị những bệnh khổ, Ngài chữa trị những thứ cô đơn không người nương tựa, Ngài chữa trị những bệnh mà xa vào luật pháp, chịu tất cả những cái cảnh khổ, Ngài chữa trị những bệnh do nơi những cái ác hành nào, những cái tham nào ở thế gian này mà làm chuyện ác rồi phải đọa lạc vô cùng. Tất cả những cái chúng sinh như vậy, vân 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 vân, trong từ nguyện 6 cho đến nguyện thứ 12. Đó. Chúng ta có thể nói rằng là để giống nguyện 9 là cái đối tượng mà hóa độ của Ngài đó, nó không phải đối tượng của nghèo khổ tật bệnh, mà bệnh nó là bệnh của có thể phân như vậy này. Cái nguyện thứ 9 của Ngài là chữa cho những cái kẻ mà bệnh về tâm. Còn nguyện 6, nguyện 7, nguyện 8, nguyện 10, 11, 12 là chữa bệnh cho những kẻ về thân. Thế nhưng tụ chung lại thì tất cả đều do những nghiệp từ tâm mà sinh ra tất cả những cái thứ mà bệnh tâm hay bệnh thân. Đều do nơi tâm nó tạo những cái nghiệp tội, cho nên nó tội tùng tâm, khởi tương tâm sanh. tội đều do nơi, tất cả tội đều do nơi tâm khởi. Do nơi tâm khởi mà thành ra tất cả các tội, các tội nó thuộc về tâm, thuộc về thân, về nghiệp quả. Thì Đức Phật là cái người, Đức Phật Dược Sư khi tu hành là cái người mà chuyên chỉ những cái thứ như thế. Và nói chung, chỉ một cái cao siêu nhất là chỉ bệnh của khổ tập. Thì trong bảy nguyện đó có thể phân ra được, đó là cái nguyện thứ 9 đó, là thiên về chỉ tập. Còn sáu nguyện kia nó là thiên về trị khổ. Còn hai cái đầu đó là năm cái nguyện đầu này, nói đến diệt đạo. Có thể nói hai cái đầu là nói đến chính báo, là thân quang minh, chiếu ánh sáng quang minh khắp chúng sinh của Ngài xung quanh đều được như vậy. Chúng sinh của Ngài có nghĩa là những người mà quy y Ngài, tức là những người quy y Dược Sư đều được như vậy. Quy y Dược Sư là quy y 12 nguyện. Dược Sư là quả, 12 nguyện là nhân. Không nhân thì không quả. Thành ra quy y Dược Sư là chúng sinh của Ngài, thì quy y Dược Sư là những người hành 12 nguyện. Thì những người hành 12 nguyện đó thì đều được như Ngài. Thân Ngài là thân như lưu ly trong suốt, nhìn xuyên xấu, không có ruột gan phèo phổi gì hết, không có bệnh đau mấy thứ đó, không có ung thư gan phổi tim gì hết. Đấy, vì thân Ngài là trong suốt, chúng sinh là được. Ở nơi đó, những người mà tu tập nghiêm chỉnh thì càng lúc càng tiến bộ. Những người mà tu tập sai lạc thì do nơi cái trí tuệ của Ngài, những người đó được xoay chuyển. Thành ra thiên về chỉ hai thứ, chỉ một thứ bị bệnh và bổ, tức là tăng bổ, tăng ích, gọi là tăng ích cho những người thiện, và diệt ác cho những người ác kiến, và tăng trưởng đó, thiện pháp cho hàng tu phạm hạnh. Thì có thể nói nguyện thứ ba của Ngài là nói lên cái mục tiêu, tức là Ngài dùng vô lượng trí tuệ và vô lượng phương tiện để mà độ, để độ hóa chúng sinh. Rồi nguyện tư của Ngài là nói là chỉ những người tà kiến. Nguyện năm của Ngài nói đó là những người tu mà sai lạc Ngài chỉnh nhờ cái trí tuệ phương tiện của Ngài. Nguyện năm đó là những người mà đang còn tinh tiến thì những người nó tăng ích, tiến bộ một cách mau chóng dễ dàng. Còn từ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thì mới riêng có nguyện 9 đó là trừ tà đạo, để khiến cho những người phát tâm tiểu đó thì đều được hướng thượng, hướng đại, tức là đều chuyển sang thành đại. Thế nào là những người đang còn tiểu mà chuyển sang thành đại? Tức là cũng đều tu hành nhưng mà đều không dám phát tâm thành Phật. Thì giờ đây dám. Xưa nay không phát tâm thành Phật thì không dám độ sinh. Thì giờ đây, sau khi phát tâm thành Phật thì dám độ sinh không sợ sệt. Thành 12 nguyện của cái vị Bồ Tát ngồi trên trong suốt một cái tiến trình từ sơ phát tâm cho đến tu hành thành Phật hiệu là Dược Sư, thường hành nhắm đến những cái đối tượng là ai? Những người mà nghĩa là nghèo khổ, bần cùng, bệnh đau, cô đơn, oan ức, hay là không oan ức, vì tổ tình, tất cả những người đó đều nằm ở trong bảy nguyện của Ngài. Ngài hành và độ. Cho nên Ngài thành Phật Dược Sư, thành một cái cõi cực kỳ an, thế giới an lạc kia lắm mà. Thế giới đó Đức Phật nói với Mạng Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi, cảnh giới đó mới cảnh giới của Tây Phương, y chang, trang nghiêm y chang, không một chút gì sai khác. Và sở dĩ Đức Phật Dược Sư mà được người ta hướng đến cái vấn đề mà người ta coi như là sự cầu an, là bởi vì trong cái pháp môn tu hành của Ngài nó chỉ hướng nguyện đến cái chuyện là cứu tất cả những người nói trên khi niệm danh hiệu của Ngài. Nhưng nhớ nha, đừng có chơi chữ theo phàm phu. Niệm danh hiệu của Ngài, tức là niệm cái pháp dược của 12 nguyện của Ngài. Niệm danh hiệu của Ngài là có Ngài ở trong tâm. Mà khi có Ngài trong tâm, tự nhiên mình biết thương những người nghèo khổ đó. Tự nhiên mình biết thương những người cô quạnh đó. Tự nhiên mình biết thương những người bệnh khổ đó. Nếu mình niệm Ngài mà không có Ngài thì mình chỉ có lo cho cái bản thân của mình thôi, chứ mình không biết thương thiên hạ. Mình cũng chẳng có biết gì tới 12 nguyện của Ngài, dù mình niệm Nam Mô Dược Sư. Cũng giống như mình niệm Đức Phật A-di-đà đi chăng nữa. Nhưng mà mình có niệm của Ngài, cho nên mình không bao giờ nghĩ đến chuyện tiếp dẫn cái danh hiệu của Ngài, là tiếp dẫn đạo sư, coi như một bậc đạo sư tiếp dẫn, một bậc tiếp dẫn cấp đạo sư. Nhưng khi mình niệm danh hiệu của Ngài, mình cho đến một cái tiếp dẫn hạng bét mình cũng không có nữa. Thế ra sao mình có nhân duyên với Ngài được? Thế trở lại khi nói những cái vấn đề rằng là bây giờ mình biết Tam Bảo Phật thì mình biết là Đức Phật Dược Sư thì tu hành như thế. Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, xá thân cho chúng sinh, cứu độ chúng sinh, dùng mọi phương tiện để thuyết pháp khai thị cho chúng sinh có thể phát được vô thượng đạo tâm. Mà cầu cho hết thời chúng sinh đều phát vô thượng tâm. Thành ra điều đó được quy kết lòng là thượng phẩm của bố thí Ba La Mật Đa. Và rồi, thế thì khi mình biết rằng là hai vị Phật như vậy rồi, Đông Phương với lại cả Trung ương, là đều nghĩa là giúp tâm đến cái vấn đề mà gọi là bố thí và cứu giúp những cái người gọi là bi đát khổ ở trên cuộc đời này. Và dĩ nhiên chúng ta cũng hiểu là cái phương pháp phóng sinh của Bồ Tát nó là làm thế nào nó để tiếp dẫn chúng sinh, để làm cho chúng sinh nó được thoát khỏi cái thân phàm phu. Thì cũng thế, cái vấn đề đó mà đi bố thí cho những người nghèo cùng cho những người tật bệnh cũng nhằm với một mục đích là làm cho họ thoát cái nghiệp đó, chứ không phải chỉ ăn uống nhất thời. Mà cái lý do nào mà có thể làm cho họ thoát được thì chúng ta cũng bàn quá nhiều rồi, cũng có giải thích tường tận rồi. Chúng ta cũng biết cái phương cách rằng là cũng bố thí, nhưng mà Phật giáo bố thí mà giải thoát kiếp nghèo của cái người đó. Nhưng mà lát ở đây thì chúng ta cũng sẽ lập lại. Thế thì bây giờ đến vị Phật thứ ba, nói rằng là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì Đức Phật A Di Đà với Đức Phật Dược Sư, hai cái kinh A Di Đà, kinh Dược Sư có hai cái điều khác nhau. Cái điểm rằng là một cái chỉ bàn và chỉ hứa đến vấn đề sau khi mạng chung, còn trước khi mà mạng chung thì không bàn gì hết. Đó là kinh A Di Đà. Kinh Dược Sư thì bàn rất là kỹ lưỡng đến cái trước khi mạng chung, và có đề cập đến sau khi mạng chung một cách đại lượng, nhưng mà rất là chi tiết trước khi mạng chung và đại lượng sau khi mạng chung. Ở một kinh á thì hoàn toàn không có nói gì đến cái vấn đề là trước khi mạng chung, chỉ nói đến cái mà sau khi mạng chung thì sinh. Còn cái trước khi mạng chung thì chỉ niệm Phật, còn cái gì xảy ra thì không cần biết, chỉ có cái vấn đề là cứ niệm xong rồi tịch đó rồi thì vãng sinh Tây Phương. Kinh Dược Sư thì nói rất chi tiết, cho nên vì vậy chúng ta có thể là quy kết rằng là thật sự ra đó thì Tam Bảo Phật, mà cũng có thể nói rằng là tứ bảo nữa, là phải kể Phật tương lai nữa, thì có thể trên bàn này đó là chém trễ ba vị Tam Bảo Phật. Đằng trước thấp hơn một chút nó là Đức Phật tương lai Di Lặc. Cái Đức Phật Di Lặc thì có một cái tịnh độ gọi là nhân gian tịnh độ. Thế nhưng phải nói thẳng một điều rằng là